This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Đến với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống của One Air 1600 AM Dallas. Nếu khán giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, tất cả khán giả ở khu Dallas-Fort Worth Metroplex, Conroe, Galveston, Austin, San Antonio có thắc mắc gì về luật pháp, hay những khán giả đang theo dõi qua Internet ở đài saigon.com, đó là cũng một cách có thể theo dõi những chương trình của đài 900 AM, hoặc qua số điện thoại. Đây là số điện thoại mà gọi vô để theo dõi tất cả những chương trình. Số đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu giờ có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, tất cả những thính giả nào theo dõi qua Internet hay là qua điện thoại mà Tom mới gửi nãy đó, có thắc mắc về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của tôi là Tom Hoàng. Một lần nữa, số điện thoại 713-664-8002. Và nếu tất cả có thắc mắc về luật pháp, Tom sẵn sàng góp ý kiến, chỉ trừ Tom không chuyên môn về bankruptcy hay là immigration. Ngoài ra đó, những câu thắc mắc gì về luật pháp, tất cả cũng có thể gọi thẳng vào phòng studio. Một lần nữa, 713-664-8002. Và thưa mấy giải nghe kế tiếp, đầu tiên cho xin tên hello.
Xin chào luật sư, tôi là ông Hùng đó luật sư.
Dạ, thưa mời ạ.
Cho tôi hỏi câu hỏi như thế này nè luật sư. Khi chúng ta mua xe mới và nhà mới đó, thì tất cả có bao nhiêu step chúng ta cần làm, và chúng ta cần làm những cái gì? Xin luật sư có thể trình bày sơ sơ qua không? Tại vì nếu luật sư trình bày ở trên đài đó, chính vì họ nghe và họ hiểu nhiều đó, thì họ sửa soạn những cái bước họ cần làm. Khi mà họ làm xong đâu đó những cái vô cái thủ tục như là ký giấy hợp đồng nhà đầu tư, thì họ đi vô trực tiếp thì nó nhanh hơn. Chứ nếu không đó, từng một cái chi tiết nhỏ nhỏ họ cũng phải hẹn lại giờ luật sư, thì nó rất là tốn thời giờ cho thân chủ và luật sư. Nếu mà luật sư trình bày vài cái thí dụ cụ thể đó, thì tôi nghĩ là thính giả họ nghe và họ có một kiến thức rất là rộng rãi cho cuộc sống.
Dạ, tôi xin cảm ơn. Dạ, thưa cháu Tom hỏi là, ý ông hỏi là bắt đầu trước khi mượn tiền luôn hay là chỉ ký hợp đồng thôi? Tại vì nó thành ra hai ba cái đề tài nó khác nhau, nhưng mình sẽ cố gắng nói chỉ về luật, về hợp đồng thôi. Còn cái mà mượn tiền nó cũng có, tức là mortgage là có một cái khác nữa, và mua nhà cũ hay nhà mới hay nhà sắp sửa xây là một cái khác nữa. Đó, trước hết đó là khi mà tất cả những gì bắt đầu về mua bán đất đai trong tiểu bang Texas là phải có sự hợp đồng, mà cái hợp đồng đó phải viết xuống bằng giấy tờ, không bao giờ nói miệng được. Đó, thí dụ đi, mình đi mua những đồ khác như là đi ra tiệm mua grocery, mua đồ, hai bên có thể bắt tay trao đổi, nói chuyện với nhau, và thâu phim hay thâu băng nhau cũng được, cũng có, đó cũng có thể là cái hợp đồng. Nhưng đặc biệt về bất động sản, về đất đai, phải có viết xuống một cái contract gọi là written agreement. Ok, cái đó là cái mà rất nhiều thính giả không để ý đến, chỉ tưởng là cái đó là cái bước đầu tiên, nó không quan trọng, và về sau này mình muốn đổi hay mình muốn tiến tới mình hủy bỏ cũng được. Dạ thưa, cái đó là cái mà suy nghĩ có thể mình bị nhức đầu về cái đó về sau này. Cái hợp đồng đó là cái bản đồ mà từ ngày hai bên ký với nhau về sau này, đó là nó dẫn đường mình đi như thế nào, thì phải có rất nhiều chi tiết. Đầu tiên trong cái hợp đồng đó có người bán, người mua, phải không ạ? Và cái miếng đất này, cái miếng đất nó rất là quan trọng. Ok, tại vì mình bây giờ mình mua cái lon khúc hay mình mua cái xe đi, mình không có xe này cũng có thể có, mình có thể đổi xe khác, không có màu này cũng thấy màu khác, hay là cái lon khúc có thể mình có cả trăm lon khúc, mình mua lon nào cũng được, phải không ạ? Đất đai đó là trên thế giới này mỗi miếng đất nó đặc biệt riêng của nó, phải không ạ? Cái miếng đất này nằm ngay địa chỉ này, không bao giờ có miếng đất nào giống như vậy được hết. Dù mà nó giống, nó không bao giờ giống. Tại vì mỗi miếng đất là hoàn toàn khác nhau. Nó chỉ mặt trời nó lên ngay chỗ này, thì cái cây nó chiếu về hướng này, hướng kia. Thì mỗi cái đất nó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì quan trọng nhất là khi mình mua bất động sản là phải có chính xác cái gọi là property description. Đó, và người bán người mua. Và cái điều kiện thứ ba là cái giá. Đó. Ít nhất tất cả những contract là đều phải có ít nhất là bốn cái đó. Sau khi đó, những điều kiện như thế nào, chừng nào sẽ trao đổi tiền bạc và lấy đất. Điều kiện là nếu tôi không mượn được tiền nhà băng, thì tôi có quyền rút lui hay không. Nếu mua nhà mới, thì cái này là cái mà rất nhiều người bị gài vô mà không biết. Đó. Builder họ ghi trong đó là chúng tôi sẽ build cái nhà này trong 6 tháng. Nhưng mà mình không đọc chính xác xuống dưới nữa, họ nói chỉ trừ. Đó, phải không ạ? Chúng tôi sẽ xây nhà này trong 6 tháng. Mình cứ tin là 6 tháng xong. Nhưng ở dưới họ đề là chỉ trừ nếu mà thợ không đi làm, nếu không mua được supply, nếu mà ông bà không làm điều kiện này, không làm điều kiện kia, chúng tôi có quyền dời lại. Đó. Thì mình cứ chuẩn bị cái tờ phát biểu của mình đi là ok, chúng tôi sẽ bán nhà và 6 tháng dọn vô, nhưng mà thật ra 8 tháng chưa xong, 9 tháng chưa xong. Rồi bây giờ mình lại thắc mắc, ủa, vậy ông break cái contract rồi, chúng tôi quyền rút lui, họ nói no. Chúng tôi không có trao cái nhà mới này trong 6 tháng, nhưng ông không có quyền nhúc nhích gì hết đó. Tại vì, đọc kỹ lại contract đi, chúng tôi trễ được, mà khi chúng tôi báo, ông phải sơ soạn dọn vô liền. Không thôi chúng tôi bán nhà này cho người khác. Đó, thì mua nhà mới nó có những cái nhức đầu riêng của nó và những cái mà bẫy mà mình có thể vấp vô nếu mà mình không cẩn thận. Bởi vì lúc nào tôi cũng khuyên là nên đi mua nhà mới với một người realtor mà có kinh nghiệm, một người đại diện agent bán nhà, mua nhà, giúp mình mua nhà mà phải có kinh nghiệm về mua nhà mới. Và nó có rất nhiều những cái bẫy. Đó, một cái nữa đó là khi mua nhà mới, họ đòi hỏi là những cái upgrade của mình phải trả tiền mặt trước hay phải trả tiền trước. Mình đổi ý, ráng chịu, mất cái tiền đó. Mua ở nhà 200 ngàn, upgrade thêm 50 ngàn, mình phải trả 50 ngàn. Xong rồi cái nửa chừng á, họ nói, ồ cái gạch này giờ nó không làm nữa, tôi đâu mua không vô nữa, bây giờ phải đổi gạch khác. Mình cũng phải theo như vậy. Tại vì trong contract nó ghi rõ ràng như vậy, thì đang cẩn thận. Ok, thì sau khi mà mình ký hợp đồng mua nhà đó, thì cái bước tới đó, nếu mình có tiền mặt thì nó dễ rồi, mình phải chuyển đầy đủ vô account của mình, tại vì người bán nhà họ phải cần, đôi khi họ đòi hỏi là ok, ông mua tiền mặt đúng không? Cho tôi coi cái bank account có đủ tiền không? Chúng tôi có người khác sẵn sàng mua, tại họ không muốn ký contract với mình, xong rồi vài tháng sau mình mất 1-2 ngàn đồng tiền deposit, mà họ mất bao nhiêu người khác muốn mua nhà là giá cao hơn, bởi họ muốn biết là mình có đầy đủ tiền trong nhà băng. Thì trước khi mình trả giá, mình phải có đầy đủ tiền, tại khi hỏi cái mình có liền. Hay là mình phải có lá thư của nhà băng là chấp nhận là mình được qualify đủ khả năng và sẵn sàng nhà băng cho mình mượn cái số tiền để mua căn nhà này. Thí dụ mua căn nhà 200 ngàn, nhà băng sẽ cho mượn 180 ngàn, mình down payment 10 ngàn đồng vậy thôi, thí dụ đi. Đó, thì mình phải có đầy đủ những cái đó. Và sau cái đó mình phải chuẩn bị để inspect cái nhà để tới cái ngày closing. Nó có những gì chi tiết sau này nữa, rất nhiều, nhưng mà cái đó là tự để bắt đầu vô nói về cái đề tài này thôi. Dĩ nhiên nếu mà mình ngồi đây để bàn về những cái chi tiết, nó cũng vô khá nhiều chi tiết, nhưng mà những cái vấp bẫy, những cái bẫy dễ bị vấp đó, là cái điều kiện mình mượn tiền nhà băng nó có vững hay không. Có những người bán người ta nói tôi không cần biết ông bà mượn tiền hay không, cứ ghi vô đó đi, nhưng mà cái này không phải điều kiện. Mượn được thì mua, không mượn được phải mua tiền mặt. Chúng tôi chỉ biết tới ngày đó không có tiền làm closing, không có tiền để trả tôi, thì tôi sẽ giữ luôn cái tiền đặt cọc, the earnest money của ông bà, và tôi sẽ bán cho người khác. Đó. Cái đó là một cái mà rất cẩn thận. Người bán nhà cũng phải cẩn thận khi ký contract là cái người kia có qualify để mua không. Thôi mình ký với người này, rồi những người khác trả giá cao hơn mình không bán được. Bây giờ mình phải ngồi ôm cái contract để đợi người này 30 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày để cuối cùng người ta không có qualify, cái mình bị mất hết những khách khác, là cái thời gian bán cái nhà mình nó đã trôi qua rồi. Bây giờ khó mà bán. Đó. Có rất nhiều những chi tiết. Mua nhà cũ thì phải inspection như thế nào, và phải theo cái appraisal. Appraisal là đánh giá trị nhà. Nhà băng rừng họ dựa lên đó, họ đưa người của họ ra coi. Mình không có để mua cái nhà 200 ngàn mà mình quen với người bán, rồi mình nói thôi giờ mình để giá 300-400 đi, rồi để dễ mượn tiền nhà băng. Nhà băng sẽ đưa người ra coi và đánh giá trị nhà này chữ 200 thì nhà băng chỉ cho mượn, thí dụ 180-160 thôi, chứ họ không bao giờ cho mượn hơn như vậy. Tại tiền của họ mua nhà này phải cầm cho họ. Nếu mà giá trị của nhà không đủ để bán đấu giá để lấy lại cái vốn của nhà băng cho mượn thì họ không bao giờ cho mượn con số đó. Ok, nếu mình muốn mua nhà này 500 ngàn cũng được, nhưng mà họ chỉ cho mượn 160 ngàn thôi, mình phải bỏ ra 340 ngàn kia, ví dụ vậy đi. Ok, ok, bây giờ trên đường dây cũng có một số thính giả đang đợi. Nếu được ông có những câu hỏi chính xác hơn về mua bán đất nhà đó thì ông gọi lại rồi Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. Còn nếu không, ông lấy appointment tới văn phòng cũng được. Tom hy vọng là mình cũng nói sơ về cái đề tài mua bán nhà để những cái mà dễ bị vấp lớn thôi. Còn có rất nhiều những cái nhỏ nhỏ mà nó làm mình rất là nhức đầu. Thính giả nào mà đã mua nhà rồi mà bị nhức đầu đó là cũng đã biết rồi. 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả như kế tiếp. Dạ cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
À, dạ, em tên là, xin chào luật sư ạ. Dạ, thưa em, có mười mấy người sống ở trong group home đó, và chủ nhà bà khóa cửa nhà từ 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều. Người trong nhà không được đi ra ngoài nhà, người trong ngoài nhà không được đi vô trong nhà. Như vậy thì có phạm cái luật gì group home hay là boarding home gì không, luật sư?
Cái nhà này là có giấy phép để cho nhiều người mướn, cũng như là multi-family phải không ạ? Chứ không phải là nhà thường rồi, cho mướn từ phòng phải không ạ?
Dạ, dạ đúng rồi, boarding home á, dạ.
Ok, cái boarding home này nhưng mà nó có một cái gì đặc biệt, ví dụ chỗ này chỗ để cai thuốc hay là cai rượu, hay cái chỗ này là bị những người đàn bà sống trong đó tại vì bị chồng đánh hay gì không? Cái gì có đặc biệt về cái group này không, hay chỉ ai vô mướn cũng được?
À, nhà thì người trong này có người gì, người già ở và người bị tâm thần ở đó, bác sĩ. Luật sư.
Lý do thăm hỏi cái đó là ok. Thường thường để mình trả lời câu này bằng hai cách nha. Nếu ai mướn cũng được, chỗ này tự do ra vô, thì họ không có quyền khóa cửa lại. Tại vì không có luật nào nói họ không được có quyền khóa cửa, nhưng nó gây ra những cái mà nguy hiểm, thí dụ cháy nhà, cửa khóa làm sao ra, thí dụ người trong đó bị vấn đề gì, cảnh sát, chữa lửa, cứu thương tới, không vô được thì làm sao, thì nó gây ra những cái trở ngại, rất nhiều trở ngại cho người chủ. Ok, cái đó là tổng quát, đó là thường thôi. Còn nếu mà nó là cái chỗ đặc biệt thí dụ là women shelter, họ không có cho mình cho địa chỉ ra. Tại sao? Tại những đây là những người phụ nữ mà bị chồng đánh hay bị hâm dọa, người ta vô, người ta sống để được bảo vệ, thì dĩ nhiên họ không muốn cho họ có thể khóa cửa để cho bảo vệ cho những người ở trong đó, có đàn bà và con nít, không ạ? Hay là chỗ này là chỗ cai thuốc, thì hay những người bị tâm thần, thì họ phải bảo vệ những người đó bằng cách khóa cửa, nhưng cái cách khóa cửa đó phải có cách để mở, đó là có người khác hay người lúc nào có đó cũng phải có chìa khóa. Đó, thì tùy theo, nếu mà không có nhiều chi tiết không khó trả lời là họ làm đúng hay sai, nhưng nếu mà nói tổng quát chỉ bình thường thôi đó, thì mình vô đó mình mướn thì không có ai có quyền khóa cửa. Đó, dù họ nói là ok, trước khi ông vô tôi mướn, tôi khóa, trước khi ông mướn tôi khóa cửa từ 12 giờ tới 3 giờ nha, muốn mướn thôi, cái là điều kiện của tôi. Dạ thưa, như vậy nó gây ra cái nguy hiểm cho mọi người. Cái luật lệ của người đó phải có lý do, mà nếu họ không có lý do chính xác, như là bảo vệ những người ở trong, bảo vệ người ở ngoài xâm nhập vô để làm, để ăn hiếp những người ở trong đó, và họ phải có lý do gì theo luật thì họ mới được, chứ họ chỉ muốn khóa tại vì họ muốn yên tĩnh. Thí dụ đi, lúc đó giờ ăn cơm tôi cũng cho ai ra, hay tôi phải ngủ trưa tôi muốn ngồi ngoài, không không đúng như vậy. Dù họ là chủ của nhà đó, tại vì nó đi ngược lại với những cái an toàn, an ninh của những người ở trong khu vực đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp. Dạ thưa cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ. Dạ thưa mời ạ.
Dạ phải em không vậy?
Dạ đúng ạ, chị đang on air đó ạ.
Dạ, dạ em muốn hỏi luật sư là về về lực của đụng xe đó. Tại em đậu đèn xe đèn đỏ, người ở sau họ không cẩn thận, người họ họ nghĩ đèn xanh cho họ chạy tới họ đụng em. Nhưng mà bảo hiểm ở bên đó nó họ cứ kéo dài em, họ cứ nói là still investigate. Em muốn hỏi là lực của họ, lực của Texas là bên bảo hiểm phải kéo dài được bao lâu thì họ mới bắt đầu accept cái claim của mình. Tại vì bên kia họ đã accept cái con rồi, nhưng mà thằng bảo hiểm thì nó cứ nói là still investigate.
Cái này sẽ
muốn biết
bao lâu
là rồi? Bên bảo hiểm nó kéo được bao nhiêu ngày để trước khi bắt đầu đó có câu trả lời chính xác với mình đó. Nói như muốn kéo dài ra đó.
Ok. Không có luật gì nói họ không được kéo dài, mà không có luật gì bắt buộc họ phải trả lời liền. Đó. Nhưng nếu mà mình thấy họ kéo quá dài, thì mình cái quyền của mình đó, là mình mướn người luật sư thưa mang ra tòa thôi. Lý do mà nhiều hãng bảo hiểm đó, họ không muốn kéo dài tại vì người mà nạn nhân, đó, người bị đụng đó, họ khó chịu, họ lại thưa. Họ đưa ra tòa thưa đó, thì sẽ tốn kém nhiều hơn. Thứ nhất, thứ nhì là cái người mà mua bảo hiểm, cái người mà đụng mình á, thì họ lại khó chịu là tôi mua bảo hiểm để bảo hiểm đền cho bên kia, để tôi đừng có nhức đầu, tại sao bây giờ lôi tôi ra tòa. Thì cái người mua bảo hiểm, cái người mà đụng mình á, người đó lại thưa hãng bảo hiểm làm phiền cho họ. Đó. Thực tế là như vậy. Nếu mà hãng bảo hiểm kéo dài chừng nào đó, thì cái tiền mà họ trả để sửa xe cho trả bác sĩ mình đó thì vẫn nằm trong túi họ, thì họ lời được tiền lời, phải không ạ? Không có nhiều, nhưng mà chỉ có thí dụ của mình nó mấy ngàn bạc, nhưng mà giờ 1.000 người nhân cho mỗi người 1.000 đồng là 1 triệu đồng rồi. Mỗi 1 triệu đồng mà họ tiết kiệm được một tháng đi, mỗi một năm là 6% đi, là họ tiết kiệm được 60.000 một năm, mà mỗi tháng họ sức tiết kiệm được 12.000, ý là 5.000 thí dụ đi. Đó thì bởi vì họ muốn kéo dài để cho họ đỡ phải trả. Đó, trách nhiệm của mình đó là nếu mình muốn bảo vệ quyền của mình thì mình nên mướn một người luật sư để thưa. Nếu mà họ mình nghĩ là họ đang ăn hiếp mình bằng cách là họ cứ nói tôi điều tra, chúng tôi điều tra. Đó. À, kinh nghiệm của Tom đó là như vậy. Nhất là những người Việt Nam mình tấm tình hay hiền đó, thấy tôi bị nhức mỏi, tôi bị đau lưng, tôi bị đau cổ, tôi bị những cái này mà tôi không dám đi bác sĩ tại vì luật sư bên kia, bảo hiểm bên kia chưa có quyết định là sẽ đền hay không, nên tôi sợ tôi không có tiền để bác sĩ nên tôi không đi. 2-3 tuần trôi qua, bây giờ bên kia nói ok, được rồi, chúng tôi sửa xe, chúng tôi đồng ý rồi sửa xe. Xong rồi em nói giờ tôi đi bác sĩ, họ nói ủa, 2-3 tuần trôi qua rồi, đâu còn bị đâu đi bác sĩ, thôi chúng tôi không trả tiền đó. Thì mình thấy chuyện nó xảy ra rất nhiều, thì nó đó là rất tiếc cho những người mà tánh tình hiền quá nên cứ đợi bảo hiểm xong rồi cuối cùng mình lỗ, mình là người lỗ. Mà giờ tới lúc đó 3 tuần sau mình nói ok giờ tôi đi bác sĩ, thì họ nói nếu mà bị thương như vậy ta sao ngồi ở nhà 3 tuần, sống đi bác sĩ đi. Đó, mình đâu có trả lời ồ tiền bạc nên tôi không dám đi. Cái đó ra tòa rất là khó cho anh em luật sư chúng tôi cãi, tại vì nếu mà bị thương thì nên phải đi bác sĩ liền. Không biết chắc chắn là có bên kia có đền hay không, nhưng mà mình phải đi, tại vì mình phải bảo vệ cho những cái tai nạn và cái mình bị thương trước, chứ mình đừng có đợi không có tiền tôi không đi, có tiền tôi mới đi. Thì bảo hiểm kia nói ồ vậy giờ thấy chúng tôi có nhiều tiền giờ đi nhiều quá để lợi dụng chúng tôi. Bên bảo hiểm họ có rất nhiều cách để họ cãi, để họ tiết kiệm tiền cho hãng của họ. Cái đó không phải là lỗi gì của họ, nhưng mà cái đó cái trách nhiệm họ vậy thôi. Nhưng mà mình đừng có bị rớt vô cái bẫy đó là mình cứ đợi xong rồi cuối cùng mình bị lỗ. Thì trả lời tóm tắt cho câu hỏi chị là ở đây có luật nào bắt buộc bên kia phải trả lời mình liền không? Dạ thưa không. Sau khi 1-2 tuần mà họ không chấp nhận thì mình nên tham khảo luật sư. Đôi khi người luật sư có thấy cái case nó kéo dài, thí dụ 3-4 cái xe đụng nhau họ đang điều tra thì dĩ nhiên để cho họ điều tra 3-4 tháng, nhưng mà trong thời gian đó mình cũng lo lắng chuyện của mình. Thí dụ mình có bảo hiểm bên mình thì bảo hiểm bên mình sửa xe cho mình, rồi bảo hiểm bên mình sẽ đòi lại bên kia. Nếu mình đang đi bác sĩ, mình tiếp tục đi bác sĩ để cho mình lành, rồi cái tiền bác sĩ tính sau. Nếu mình có health insurance thì trả, nếu mình có PRP thì trả, nếu không thì mình đợi bên kia để coi họ tính thế nào rồi yêu cầu họ trả không. Thôi mình thưa cái người lái xe nếu mình chắc chắn là người đó là lỗi. Ok, dạ vâng. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.